Về lĩnh vực này, trước hết phải kể đến Boccaccio 1313-1375. Nhà văn Ý được đặt ngang hàng với nhà thơ Dante và Petrarca và được gọi chung là ba tác giả lỗi lạc. Tác phẩm nổi tiếng của ông là tập truyện ngắn 10 ngày Decameron. Tác phẩm này gồm 100 câu chuyện do ba chàng kỵ sĩ trẻ và 7 cô gái kể cho nhau nghe để đỡ buồn trong 10 ngày về sống tại một ngôi nhà ở nông thôn để tránh nạn dịch hạch xảy ra ở Firenze năm 1348. Bằng lối văn châm biếm dí dỏm, các câu chuyện ấy hoặc là kể lại những chuyện trong thần thoại và truyền thuyết, hoặc là những câu chuyện của phương Đông, nhưng nhiều nhất là những câu chuyện khai thác trong xã hội đương thời, trong đó đề cập đến nhiều đối tượng như lái buôn, tu sĩ, giáo sĩ, quý tộc. Mười ngày của Boccaccio là một tác phẩm có tính chất vạch thời đại trong lịch sử văn học châu Âu. Sau khi phong trào văn hóa phục hưng lan rộng sang các nước Tây Âu khác, ở Pháp và Tây Ban Nha đã xuất hiện hai nhà văn nổi tiếng, đó là Rabelais và Cervantes. François Rabelais 1494-1553, lúc còn nhỏ đi tu, sau ra khỏi tu viện học ngành y và khoa học tự nhiên, đã từng làm thầy thuốc. Ông còn tinh thông về các mặt văn học, triết học, pháp luật, thực vật học, kiến trúc. Tác phẩm chủ yếu của ông là tiểu thuyết trào phúng Gargantua và Pantagruel, nội dung như sau. Gargantua là một người khổng lồ, vừa mới lọt lòng mẹ đã đòi uống. Người ta phải lấy sữa của 170.913 con bò cho uống mới đủ. Con của Gargantua là Pantagruel cũng là một người khổng lồ. Anh ta có một người bạn tên là Benuetzer. Sau khi đôi bạn này đi đánh giặc ngoại xâm trở về, Benuetzer có một băn khoăn là có nên lấy vợ hay không. Không ai giải đáp được thắc mắc đó. Hai người phải đi đến xứ Kate, Trung Quốc, để hỏi lọ nước thần. Chính trong cuộc hành trình ấy, họ đã đặt chân tới nhiều xứ sở kỳ lạ như đến hòn đảo của những người chuyên giơ lưng chịu đấm để đòi tiền bồi thường, đến hòn đảo của các loài chim chỉ biết hót và ăn cho béo, lại đến hòn đảo của loài mèo xồm chuyên ăn hối lộ. Cuối cùng, họ đã đến được ngôi đền lọ nước thần và được nghe phán mỗi một tiếng uống. Về bề ngoài, tác phẩm này có vẻ hoang đường, nhưng nội dung lại nói về những người thực, việc thực trong xã hội lúc bấy giờ, đó là giáo sĩ, giáo hoàng, vua, quan, là cuộc sống lười biếng ăn bám, là những việc làm xấu xa đầy rẫy trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, đây là một tác phẩm hiện thực phê phán rất có giá trị. Miguel de Cervantes 1547-1616 là một nhà văn lớn và là kẻ đặt nền móng cho nền văn học mới ở Tây Ban Nha. Cervantes xuất phát từ một gia đình quý tộc sa sút, thời trẻ tính thích mạo hiểm, đã tham gia đánh quân Thổ Nhĩ Kỳ ở trận Lepanto ở Hy Lạp năm 1571. Vì bị thương, ông bị bọn giặc biển bắt làm tù binh. Sau 5 năm, ông trốn thoát được về quê hương. Nhưng từ đó, ông ngày càng nghèo túng, phải ra làm một chức quan nhỏ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, đồng thời cũng là một kiệt tác của nền văn học thế giới là Don Quixote. Nội dung như sau. Ông Quisana là một quý tộc nhỏ sa sút, người cao gầy, 50 tuổi vẫn chưa có vợ. Thế nhưng vì chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết, ông quyết định mình phải trở thành một hiệp sĩ đi ngao du khắp thiên hạ để dẹp mọi chuyện bất bình. Để chuẩn bị lên đường, Quisana tự đặt cho mình một cái tên quý tộc thật kêu là Don Quixote xứ Măng Sơ, lại dụ dỗ được Sancho, một nông dân chất phác làm giám mã cho mình. Hơn nữa, để cho đầy đủ tiêu chuẩn của một kỵ sĩ, ông tôn thờ một cô thôn nữ làng bên mà ông chưa dám quen biết làm bà chúa của lòng mình và gọi nàng bằng một cái tên duyên dáng, nàng Dulcinea xứ Toboso với bộ trang phục kỵ sĩ do tổ tiên để lại. Don Quixote cưỡi một con ngựa gầy cùng với Sancho béo lùn cưỡi một con lừa thấp lè tè, bắt đầu bước vào một con đường giang hồ. Từ đó, Don Quixote có nhiều hành động vừa buồn cười, vừa đáng thương, như chiến đấu với cối xay gió vì tưởng đó là ma quỷ khổng lồ, đánh đàn cừu đang gặm cỏ vì tưởng đó là đoàn quân tà giáo, vân vân. Và tất nhiên, Don Quixote đều phải trả giá. Cuối cùng, vì đấu kiếm thua hiệp sĩ vùng trăng và theo lời cam kết ban đầu, Don Quixote buộc phải trở về quê cũ, chấm dứt cuộc đời giang hồ với những việc làm điên rồ của mình. Trong tác phẩm này, Don Quixote được miêu tả thành một người có phẩm chất cao quý, là cả bảo vệ tự do và chính nghĩa. Người nông dân Sancho cũng được khắc họa thành một người tuy có vẻ ngây ngô nhưng lại thông minh lanh lợi, chí công vô tư. Xây dựng một người nông dân thành một trong hai nhân vật chính của tác phẩm và gán cho nhân vật ấy những phẩm chất tốt đẹp như vậy, đó là điều hiếm lúc bấy giờ. Kịch. Tác giả tiêu biểu của nghệ thuật kịch thời Phục Hưng, đồng thời là người tiêu biểu cho nền văn hóa Anh thời kỳ này là Shakespeare, William Shakespeare, 1564-1616. Trước Shakespeare, việc diễn kịch trong dân gian ở nước Anh đã rất thịnh hành. Từ năm 1580 về sau, nghệ thuật kịch nói của vùng Anh ngày càng phát triển. Lúc bấy giờ, ở London chỉ có 20 vạn người mà có đến 8 rạp kịch. Kế thừa truyền thống của đất nước và tinh hoa của kịch Hy Lạp và La Mã cổ đại, Shakespeare đã đưa nghệ thuật kịch lên tuyệt đỉnh. Trong 20 năm hoạt động sáng tác, 1592-1612, Shakespeare đã để lại 36 vở kịch gồm hài kịch như các vở Đêm thứ 12, Theo đuổi tình yêu vô hiệu, Người lái buôn thành Venezia, bi kịch như các vở Romeo và Juliet, Hamlet, Othello, Vua Lear, Macbeth, vân vân. Kịch lịch sử như Richard II, Richard III, Henry IV, vân vân. Trong các tác phẩm của mình, Shakespeare đã đưa lên sân khấu các nhân vật thuộc tất cả các tầng lớp trong xã hội, từ vua quan, tướng lĩnh, giáo sĩ, thương nhân cho đến con sen, thằng nhỏ, vân vân, và đã đề cập đến nhiều mặt, nhiều mâu thuẫn phức tạp trong cuộc sống xã hội vào giai đoạn chế độ phong kiến đang suy tàn và chủ nghĩa tư bản bắt đầu xuất hiện. B nhỏ, nghệ thuật cũng như văn học. Ý mà trước hết là Firenze là nơi xuất phát đầu tiên của nền nghệ thuật thời Phục Hưng. Trong hai thế kỷ 14 và 15, nền nghệ thuật ở đây gắn liền với tên tuổi của các họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng như Giotto 1266-1337, Masaccio 1401-1428, Donatello 1386-1466, Verrocchio 1435-1488, Botticelli 1444-1510, vân vân. Giotto là người mở đầu cho xu hướng hiện thực chủ nghĩa trong hội họa, không những vì các nhân vật trong tranh sinh động mà còn vì họa pháp lập thể do ông thể hiện. Masaccio, mặc dầu chết yểu 27 tuổi, là người đã phát triển chủ nghĩa hiện thực trong hội họa thêm một bước, đồng thời là người phát hiện ra quy luật viễn cận. Tác phẩm tiêu biểu của ông là Adam và Eva bị đuổi khỏi thiên đường. Botticelli được gọi là nhà thơ họa sĩ. Các tác phẩm Sự ra đời của thần Venus, Mùa xuân, vân vân của ông mang đầy chất thơ nhờ nhân vật xinh đẹp, dịu dàng, màu sắc hài hòa. Đặc điểm chung của nghệ thuật hội họa thời kỳ này là tuy đề tài vẫn khai thác trong kinh thánh hoặc thần thoại, nhưng nội dung thì hoàn toàn hiện thực. Sang đầu thế kỷ 16, nền nghệ thuật thời Phục Hưng đạt đến đỉnh cao của nó. Những thành tựu tuyệt vời về hội họa và điêu khắc gắn liền với tên tuổi của nhiều nhà danh họa, mà trong đó nổi tiếng nhất là Leonardo da Vinci, Michelangelo và Raphael. Leonardo da Vinci 1452-1519 sinh ở thành phố Vinci gần Firenze, xuất thân trong một gia đình trung lưu. Ông không những là một họa sĩ lớn mà còn là một người có kiến thức uyên bác về toán học, vật lý học, thiên văn học, địa lý học, giải phẫu học, triết học, âm nhạc và điêu khắc. Đặc điểm nghệ thuật hội họa của Leonardo da Vinci là thiên về mô tả tính cách và hoạt động nội tâm của nhân vật. Những tác phẩm tiêu biểu của ông là Bữa tiệc cuối cùng, Đức mẹ đồng trinh trong hang đá, Nàng Gioconda. Bức tranh Bữa tiệc cuối cùng dựa vào câu chuyện trong bữa tiệc chia tay, Chúa Giê-xu đã nói với các tông đồ của mình rằng: trong các ngươi sẽ có một kẻ phản bội ta. Bức tranh đã thể hiện được nội tâm của các nhân vật dự tiệc khi nghe câu nói đó. Người thì ngạc nhiên, người thì tức giận, người thì buồn bã, người thì biểu thị sự ngay thẳng trung thực của mình. Đây là một bức tranh rất hoàn hảo về mô tả nhân vật, bố cục và màu sắc. Nàng Gioconda là bức vẽ về một phụ nữ thị dân Firenze tên là Mona Lisa. Trong tác phẩm này, Vinci đã vẽ lên được cái nét đẹp đầy sức sống của một người đàn bà trẻ. Trong đó đặc biệt nhất là cái mỉm cười kín đáo, thể hiện sự sâu sắc của nội tâm. Michelangelo, 1475-1564, sinh ở Toscan, Ý, là một họa sĩ, một nhà điêu khắc nổi tiếng, đồng thời là một kiến trúc sư và một thi sĩ. Về hội họa, tác phẩm tiêu biểu của ông là Sáng tạo thế giới và cuộc phán xét cuối cùng. Bức tranh Sáng tạo thế giới vẽ trên trần nhà thờ Sistine ở La Mã. Trong đó có 343 nhân vật mà mỗi người đều lớn gấp mấy người thật và người nào cũng tỏ ra có một sức lực vô tận. Do đó đã làm tăng thêm sự hùng vĩ của nhà thờ. Để vẽ bức tranh lớn này, Michelangelo đã phải nằm ngửa trên giàn giáo lao động suốt 4 năm trời, 1508-1512. Còn bức tranh Cuộc phán xét cuối cùng thì vẽ trên tường nhà thờ Sistine. Trong bức họa này, tác giả đã vẽ nhiều người chui từ trong mộ ra để xét xử. Họ tỏ ra rất đau khổ, quằn quại nhưng không biết phải làm thế nào. Ngay Chúa Giê-xu đứng trên trời cao cũng mất đi cái vẻ trang nghiêm vốn có, mà tỏ ra đang vô cùng thương xót chúng sinh. Về điêu khắc, các bức tượng David, Môi-giơ, Đêm, Người nô lệ bị trói, vân vân là những tác phẩm tương đối tiêu biểu. Đặc biệt tượng David tạc bằng đá cẩm thạch, cao 5,30 mét. Chú thích: David là vua thứ hai của nước Israel, người đã xây dựng thành Jerusalem. Theo Kinh Thánh, ông có một kỳ công là đã dùng đá ném chết người khổng lồ Goliath. Hết chú thích. Khác với thần thoại trong Kinh Thánh, Michelangelo không thể hiện David thành một thiếu niên mà thành một lực sĩ đầy sức mạnh. Vì vậy, năm 1504, tượng này được dựng tại một quảng trường ở Firenze để thể hiện tinh thần của kẻ thống trị phải anh dũng bảo vệ thành phố. Về kiến trúc, ông là người thiết kế đầu tiên nhà thờ Saint Pierre ở La Mã. Tuy công trình kiến trúc nổi tiếng này mãi đến năm 1626, tức là sau khi ông chết 62 năm, mới được hoàn thành, nhưng mái tròn của nhà thờ do ông thiết kế khác hẳn với mái nhọn kiểu Gothic truyền thống. Raphael, 1483-1520, cũng là một họa sĩ thiên tài của Ý. Tuy ông chết tương đối sớm, 37 tuổi, nhưng ông đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cô gái làm vườn xinh đẹp, các bức tranh vẽ về thánh mẫu, vân vân. Ông là một họa sĩ có sở trường về chân dung, đặc biệt là thể hiện được một cách sống động vẻ đẹp tươi tắn của các cô gái, vẻ hiền hậu dịu dàng của người mẹ và nét ngây thơ đáng yêu của các em bé. Ngoài Ý, từ thế kỷ 16 về sau, các nước Flanders, Hà Lan, Đức, Pháp, vân vân cũng có nhiều họa sĩ nổi tiếng như Matisse, người Flanders, Lucas Delager, người Hà Lan, Albrecht Dürer, người Đức, Lên Anh, người Pháp, vân vân. Đề tài của các tác phẩm của họ thường là những cảnh đẹp trong thiên nhiên, những hoạt động trong đời sống hàng ngày của những con người bình thường, mà bức tranh Bữa ăn của những người nông dân của Lên Anh là một ví dụ tiêu biểu. C nhỏ, khoa học tự nhiên và triết học. Thời Phục Hưng, các ngành khoa học tự nhiên và triết học cũng có những thành tựu lớn lao, trong đó đặc biệt quan trọng là về thiên văn học. Nhà bác học lớn mở đầu cho một bước nhảy vọt về khoa học tự nhiên thời Phục Hưng là Nikola Kopernik 1473-1543. Ông vốn là một giáo sĩ người Ba Lan, nhưng qua nhiều năm nghiên cứu, ông đã nêu ra một thuyết về vũ trụ chống lại thuyết của nhà thiên văn học cổ đại Ptolemy đã ngự trị ở châu Âu suốt 14 thế kỷ. Ptolemy cho rằng quả đất đứng yên ở trung tâm vũ trụ, mặt trời và các hành tinh quay xung quanh trái đất. Trái lại, Kopernik cho rằng trung tâm của vũ trụ không phải là trái đất mà là mặt trời. Không phải mặt trời quay quanh trái đất, mà trái đất tự quay xung quanh nó và quay xung quanh mặt trời. Thể tích của quả đất nhỏ hơn thể tích của mặt trời rất nhiều. Phát hiện mới ấy của ông được trình bày trong tác phẩm Bàn về sự vận hành của các thiên thể. Tác phẩm này ông hoàn thành vào khoảng năm 1536, nhưng vì sợ bị giáo hội kết tội dị đoan nên mãi đến trước khi chết mấy hôm ông mới công bố 1543. Người tích cực hưởng ứng học thuyết của Kopernik là nhà thiên văn học và là nhà triết học Ý Giordano Bruno 1548-1600. Ông cũng vốn là một giáo sĩ, nhưng trong khi giáo hội cấm lưu hành tác phẩm của Kopernik, thì ông lại phát triển thêm một bước cho rằng vũ trụ là vô tận, mặt trời không phải là trung tâm của vũ trụ mà chỉ là trung tâm của thái dương hệ chúng ta. Ngoài ra còn có rất nhiều thái dương hệ khác. Ông còn chứng minh rằng vật chất luôn luôn vận động, luôn luôn biến đổi và tồn tại vĩnh viễn. Một nhà thiên văn học Ý khác là Galilei 1564-1642 tiếp tục phát triển quan điểm của Kopernik và Bruno. Ông là người đầu tiên dùng kính viễn vọng phóng to gấp 30 lần để quan sát bầu trời. Ông đã chứng minh rằng mặt trăng cũng là một hành tinh giống như quả đất. Bề mặt của nó cũng có núi non gồ ghề chứ không phải nhẵn bóng. Ông còn phát hiện được thiên hà là do vô số vì sao tạo thành, giải thích được cấu tạo của sao chổi. Ông cũng là người mở đầu cho ngành khoa học thực nghiệm, phát hiện ra các định luật rơi thẳng đứng và dao động của các vật thể. Đồng thời với Galilei, nhà thiên văn học Đức Kepler 1571-1630 đã phát minh ra ba quy luật quan trọng về sự vận hành của các hành tinh xung quanh mặt trời. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như vật lý học, toán học, y học, vân vân cũng có nhiều thành tựu quan trọng gắn liền với tên tuổi nhiều nhà bác học nổi tiếng. Những phát minh khoa học tương đối tiêu biểu trong số đó là hình học giải tích của nhà toán học Pháp Descartes 1596-1650, áp lực của chất lỏng của nhà vật lý học Ý Torricelli 1608-1647, thuật giải phẫu của nhà y học Nederland Vedayer 1514-1564, sự tuần hoàn của máu của nhà y học Anh Harvey 1578-1657, vân vân. Trên cơ sở những thành tựu mới của khoa học tự nhiên về lĩnh vực triết học cũng có một bước tiến quan trọng. Người mở đầu cho trường phái triết học duy vật thời Phục Hưng là Francis Bacon 1561-1626, nhà triết học người Anh. Ông rất đề cao nhà triết học duy vật Hy Lạp cổ đại Democritus Trái lại, kịch liệt phê phán chủ nghĩa duy tâm của Socrates và Platon, công kích triết học kinh viện chỉ thích sùng bái quyền uy và tín ngưỡng ngẫu tượng. Ngoài ra, còn có nhiều học giả nhờ giỏi cổ văn đã tập trung sức lực vào công việc khảo cứu, mà trong đó tiêu biểu nhất là Valla 1407-1457, người Ý. Ông đã chứng minh được rằng bức thư trao tặng của hoàng đế Constantinus là một văn kiện giả do toàn thánh La Mã ngụy ra từ thế kỷ 9. Nội dung của bức thư đó nói rằng khi dời đô sang Constantinople, hoàng đế Constantinus đã nhường quyền thống trị Tây Âu cho tòa thánh La Mã. Nhưng Valla đã chỉ ra rằng xét về mặt lịch sử, việc đó không thấy ghi chép ở bất cứ một tài liệu nào. Và về mặt ngôn ngữ thì trong bức thư có nhiều từ gốc Germanic mà thời Constantinus chưa có. Tóm lại, sau gần 1.000 năm chìm lắng, đến thời Phục Hưng, nền văn học Tây Âu đã có một bước tiến lớn lao và đã để lại nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật bất hủ và những thành tựu khoa học lỗi lạc. Ba nhỏ: nội dung tư tưởng và ý nghĩa. A nhỏ: nội dung tư tưởng. Phong trào văn hóa Phục Hưng tuy có tiếp thu và kế thừa một số yếu tố trong nền văn hóa Hy Lạp và La Mã cổ đại, nhưng thực chất đây không phải là một phong trào làm sống lại những di sản văn hóa cổ xưa, mà là một phong trào văn hóa hoàn toàn mới, dựa trên nền tảng kinh tế xã hội mới và được chỉ đạo bởi một tư tưởng mới. Một cách khác, phong trào văn hóa Phục Hưng là cuộc cách mạng văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản mới ra đời, nhằm chống lại những quan niệm lỗi thời ràng buộc tư tưởng tình cảm của con người và kìm hãm sự phát triển xã hội của phong kiến và giáo hội Thiên Chúa. Tư tưởng chủ đạo của phong trào văn hóa Phục Hưng là chủ nghĩa nhân văn, humanism. Đó là hệ tư tưởng chú trọng đến con người, chú ý đến cuộc sống hiện tại, chủ trương cho con người được quyền hưởng mọi lạc thú ở đời. Do đó, nó hoàn toàn đối lập với quan niệm của giáo hội Thiên Chúa, chỉ sùng bái Chúa, chỉ chú ý đến cuộc sống của linh hồn sau khi chết ở thiên đàng, và đề xướng chủ nghĩa cấm dục. Dưới sự chỉ đạo của hệ tư tưởng mới ấy, tính chất cách mạng của phong trào văn hóa Phục Hưng thể hiện ở các mặt sau đây: lên án, đả kích, châm biếm sự tàn bạo dốt nát, giả nhân giả nghĩa của các giáo sĩ từ giáo hoàng đến các tu sĩ và của giai cấp quý tộc phong kiến. Đây là một nội dung tư tưởng được thể hiện trong hầu hết các tác phẩm văn học thời Phục Hưng. Ví dụ, trong Thần Khúc, Dante đã đặt ra các nhân vật trong lịch sử hoặc đương thời ở thiên đường hay địa ngục, trái hẳn với quan niệm của giáo hội. Chẳng hạn như, theo giáo hội thì các giáo hoàng giáo sĩ là những kẻ đại diện của Chúa, sau khi chết tất nhiên sẽ được lên thiên đàng. Nhưng Dante lại thấy họ ở địa ngục để vĩnh viễn chịu sự đày đọa ở đó. Thậm chí, giáo hoàng Boniface VIII lúc bấy giờ đang sống cũng đã được dành sẵn một chỗ trong lò lửa ở tầng địa ngục thứ 6. Rabelais thì mượn các loài chim ở đảo Sonanter để ám chỉ giáo hoàng: chim chúa Papago, hồng y giáo chủ, chim lông đỏ, giáo sĩ và tu sĩ, chim lông đen tuyền hoặc có khoang trắng, và lên án các tập đoàn ấy chỉ biết hót và ăn cho béo. Trong tập 10 ngày, Boccaccio đã thuật lại câu chuyện của người tu sĩ tên là Albert, giả vờ làm thánh Gabriel để lừa bịp cô gái Lisette xinh đẹp và mộ đạo. Nhưng cuối cùng, âm mưu của Đức Thánh bị lộ, qua đó để tố cáo sự sa đọa của các tu sĩ. Vở hài kịch Theo đuổi tình yêu vô hiệu của Shakespeare chủ yếu cũng nhằm chế giễu thói đạo đức giả của các triết gia kinh viện. Những học giả kim giáo sĩ đáng kính này thề suốt đời xa rời cuộc sống trần tục, chỉ chuyên tâm nghiên cứu nền triết học thần bí cao siêu của Chúa. Nhưng khi họ vừa thấy công chúa nước Pháp và đám thị tỳ đến thì họ quên ngay lời thề, hăm hở theo đuổi, săn đón. Cuối cùng họ phải thú nhận rằng con mắt của đàn bà đẹp đẽ và hấp dẫn hơn bao tủ sách khô khan của khoa thần học. Đồng thời với việc phê phán giáo hội của các giáo sĩ, Các nhà văn thời Phục Hưng còn chỉ mũi nhọn đấu tranh vào chế độ phong kiến và tầng lớp vua quan. Rabelais đã không hề kiêng nể khi nói rằng các vua chúa là giống bò ngu ngốc, chẳng có giá trị gì. Chúng chuyên làm hại dân lành ở dưới quyền thống trị của mình và gây ra những cuộc chiến tranh náo động thế giới vì những tham vọng bất công và xấu xa của chúng. Còn các quan tòa thì bị ví như giống mèo xồm chuyên ăn thịt trẻ con, dân lành và chuyên ăn của hối lộ. Vở kịch Hamlet của Shakespeare cũng là một lời tố cáo đanh thép đối với xã hội phong kiến. Qua nhân vật của mình, tác giả đã đi đến nhận định rằng thế giới là một nhà tù mà Đan Mạch là nhà tù ghê tởm nhất. Vì ở đó, tài trí, thông minh, tình yêu, đạo đức đều bị chà đạp. Còn giai cấp thống trị toàn là bọn đê hèn, xảo quyệt, dâm đảng, phản bội, tàn bạo. Do vậy, Hamlet tự nhận thấy mình có sứ mạng phải ra tay chống lại thế giới phong kiến đầy rẫy tội ác để khôi phục trật tự cho thời đại. Xét văn tét thì qua tác phẩm Don Quixote của mình chứng minh rằng xã hội phong kiến đã hoàn toàn lỗi thời. Do đó, một người dù có phẩm chất cao quý, một kẻ sẵn sàng làm việc nghĩa như nhà quý tộc già phá sản Kisara, muốn tiếp tục sống cuộc đời kỵ sĩ giang hồ, tức là muốn tiếp tục duy trì xã hội phong kiến, thì chỉ làm trò cười và chuốc lấy thất bại mà thôi. Hơn nữa, Sách Văn Tét còn đã kích mạnh mẽ vào quan niệm đề cao dòng máu quý tộc khi ông cho Don Quixote nói với Sancho rằng: "Sancho ạ, ngươi phải lấy nguồn gốc nghèo nàn của ngươi làm vinh quang. Đừng có sợ nói cho mọi người biết rằng mình xuất thân là nông dân. Nghèo nàn mà có đạo đức còn hơn là quý tộc mà gian ác. Dòng máu quý tộc thì cha truyền con nối, còn đạo đức thì tự mình mà có. Và đạo đức của con người giá trị gấp trăm nghìn lần dòng máu." Chống lại quan niệm của giáo hội về con người và cuộc sống trần gian. Để chống lại quan niệm của giáo hội chỉ chú trọng thần linh và thế giới bên kia, coi nhẹ con người, đề xướng chủ nghĩa khổ hạnh, bóp chết tình cảm, kìm hãm tư tưởng và lý trí con người, các nhà nhân văn chủ nghĩa thời Phục Hưng hết sức đề cao con người, cho con người là vàng ngọc của vũ trụ, là một công trình tuyệt mỹ, trong hành động giống như thiên thần, về trí tuệ ngang tài thượng đế, thật là vẻ đẹp của thế gian, kiểu mẫu của muôn loài. Shakespeare. Cũng chính vì vậy, bất chấp sự cấm đoán của giáo hội, nhiều họa sĩ đã chú ý miêu tả vẻ đẹp của con người, nhất là vẻ đẹp cơ thể phụ nữ. Dưới các đề tài có tính chất thần thoại như sự ra đời của Venus, Venus đang ngủ, vân vân, thực chất là các họa sĩ muốn thể hiện mục đích đó. Đồng thời với việc tán dương vẻ đẹp và đề cao trí tuệ, tài năng của con người, các văn nghệ sĩ thời Phục Hưng chủ trương phải chú trọng đến quyền tự do của con người, vì đó là điều quý báu nhất của loài người. Những kho tàng trong lòng đất hay dưới biển khơi cũng không quý bằng. Theo Sách Văn Tét, đồng thời con người phải được giáo dục để phát triển một cách toàn diện và phải được sống thoải mái, tận hưởng mọi lạc thú ở đời. Còn Rabelais thì thông qua các tổ chức tu viện Telem trong tác phẩm của mình để bày tỏ quan điểm giáo dục và nhân sinh quan của tác giả. Đó là một tu viện không có tường xây bọc kín xung quanh. Tu viện chỉ nhận những nam nữ thiếu niên xinh đẹp, khỏe mạnh, nở nang. Châm ngôn của tu viện là muốn làm gì thì làm. Ngày tháng trong tu viện không phải trôi qua trong cảnh tĩnh mịch, hiu quạnh, mà trái lại đó là những ngày vui tươi và được chơi đùa thỏa thích. Tu viện được trang hoàng lộng lẫy bằng những công trình tuyệt tác. Trong tu viện có nhà hát, bể bơi, trường đua ngựa, vườn hoa, rừng cây để dạo mát và săn bắn. Phía ngoài phòng của nữ tu sĩ có sẵn thợ trang điểm cho các nam tu sĩ trước khi họ vào thăm nữ tu sĩ. Sáng sáng, các nữ tu sĩ được cấp một lư trầm ngào ngạt và đủ các loại nước hoa thơm ngát. Các nam tu sĩ được tu viện cho học một chương trình văn hóa toàn diện, biết nói 5-6 loại ngoại ngữ. Họ không phải ở suốt đời trong tu viện, mà có thể tùy ý hoặc do yêu cầu của cha mẹ, có thể rời tu viện bất cứ lúc nào, và có thể mang theo một người bạn tình để xây dựng gia đình. Rõ ràng, đó là một cách nói khác để phản đối chủ nghĩa cấm dục, chủ nghĩa khổ hạnh của giáo hội, và thậm chí muốn phá bỏ chế độ tu kính, chống những quan điểm phản khoa học và chủ nghĩa duy tâm. Đây chủ yếu là cống hiến của các nhà khoa học và triết học. Những phát hiện của các nhà thiên văn học như Copernic, Bruno, Galileo đã đánh đổ hoàn toàn quan niệm sai lầm của giáo hội về vũ trụ đã ngự trị lâu đời ở châu Âu. Copernic, trong khi chỉ ra những sai lầm của các nhà thiên văn học được giáo hội ủng hộ, đã tuyên bố một cách đầy thách thức rằng nếu có những người không biết gì về toán học, chỉ dựa vào kinh thánh để giải thích quanh co mà kịch liệt công kích tác phẩm của tôi, thì tôi cũng không cần để ý tới. Tôi cho rằng chủ trương của họ không những nhảm nhí mà còn đáng xấu hổ. Galileo thì phát hiện ra rằng thiên hà là do vô số vì sao tạo nên, và như vậy không phải là do Chúa Trời sáng tạo ra để chiếu sáng cho mặt đất. Đồng thời, bước phát triển mới của triết học duy vật dựa trên những phát minh của khoa học tự nhiên đã giáng những đòn quyết định vào thần học và triết học kinh viện. Cả hai lĩnh vực này đã làm lung lay quyền uy về tư tưởng và lý luận của giáo hội, làm cho quần chúng giảm lòng tin đối với các tín điều của đạo Thiên Chúa. Đề cao tinh thần dân tộc, tình yêu đối với tổ quốc và tiếng nói của nước mình, phong trào văn hóa phục hưng xuất hiện trong thời kỳ ra đời của quan hệ tư bản chủ nghĩa, và đó cũng là thời kỳ diễn ra quá trình hình thành dân tộc ở Tây Âu. Vì vậy, đồng thời với việc chống phong kiến và giáo hội, các nhà nhân văn chủ nghĩa đã hết sức tán dương tình yêu đối với đất nước và đồng bào của mình. Chính xuất phát từ tinh thần đó, Machiavelli 1469-1527, nhà sử học kim nhà văn Ý, đã viết những lời kế sức nồng nhiệt đối với tổ quốc như sau: mỗi lần có thể đề cao thanh danh cho tổ quốc, mặc dù có nguy nan cho bản thân, tôi vẫn không ngần ngại và tự nguyện làm. Trong đời sống của mỗi người, nghĩa vụ đối với tổ quốc là vĩ đại nhất. Đời sống của mình chính nhờ tổ quốc mình mới được hưởng. Nhờ tổ quốc mà ta được hưởng của cải, quyền lợi của tạo hóa hay số mệnh ban cho. Tổ quốc càng vinh dự bao nhiêu thì vận mệnh chúng ta, con đẻ của tổ quốc, càng huy hoàng bấy nhiêu. Còn Dante thì nói: tiếng nói của dân tộc là tiếng nói của tôi. Không phải tôi chỉ yêu tiếng nói của dân tộc, mà tôi còn yêu dân tộc với tất cả tấm lòng chân thành. Dante không những chỉ yêu tiếng nói của dân tộc mình, mà chính ông, qua các tác phẩm của mình, đã làm phong phú thêm tiếng nói của dân tộc. Nhiều câu nói trong thần khúc ngày nay đã trở thành thành ngữ hoặc ngạn ngữ. Ronsa 1524-1585, nhà thơ Pháp, người đã có công xúc tiến việc dùng tiếng mẹ đẻ trong văn chương và xác định các luật thơ trong thơ ca Pháp, cũng nói: vì là tiếng mẹ đẻ của anh lại cần phải biết nó một cách sâu sắc và chu đáo hơn nữa. Ai là người rời bỏ tiếng cổ Hy Lạp, La Mã để tôn kính tiếng mẹ đẻ của mình? Những người ấy là những người con tốt, là những công dân biết ơn tổ quốc. Những người ấy xứng đáng được đúc tượng và tặng hoa, tên tuổi và công đức được đời đời ghi nhớ. Ngoài những nội dung chủ yếu nói trên, một số nhà nhân văn chủ nghĩa thế kỷ 16, tức là khi chủ nghĩa tư bản đã ra đời phổ biến ở Tây Âu như Cervantes, Shakespeare, cũng đã bắt đầu thấy được xã hội quá đề cao vai trò của đồng tiền cũng không lấy gì làm tốt đẹp. Trong vở kịch Romeo và Juliet, khi tình yêu bị ngăn trở, Romeo đi mua thuốc độc để tự tử. Anh đã nói với người bán hàng rằng: này vàng của anh đây, cầm lấy đi. Trên thế giới đáng thương này, cái chất này còn độc bằng mấy những chất độc mà anh không dám bán. Nó giết hại bao tâm hồn con người. Đây ta bán cho anh thuốc độc ấy. Đây, chứ nào có phải anh bán cho ta đâu. Trong Timon ở Athens, Shakespeare lại viết về thế lực lớn lao có thể đảo lộn mọi việc trên đời của đồng tiền như sau: vàng, vàng kim, vàng óng ánh, vàng quý giá. Chỉ bấy nhiêu đã đổi trắng thay đen, biến xấu thành đẹp, biến bất công thành công bằng, hèn hạ thành cao quý, già thành trẻ, khiếp nhược thành dũng cảm. Hỡi thần linh bất tử, cái ấy là cái gì? Cái ấy là cái khiến cho linh mục và đệ tử của Ngài làm ngơ trước bàn thờ của Ngài. Tên nô lệ màu vàng ấy xây dựng và phá hủy tôn giáo của Ngài, làm cho kẻ độc ác được hưởng phúc lành, làm cho người ta tôn sùng những gì ghê tởm nhất, đặt kẻ trộm cắp trên ghế thượng nghị sĩ, ban chức tước danh vọng cho chúng và làm cho chúng được mọi người quy lụy. Cái ấy khiến cho mụ đàn bà quá già cỗi tan trạ trở thành cô dâu mới. Chính vì phong trào văn hóa phục hưng thực chất là một phong trào cách mạng về văn hóa tư tưởng chống phong kiến và giáo hội, nên đã gặp sự phản kích mạnh mẽ của giáo hội. Không ít nhà văn, nhà khoa học, nhà triết học đã bị hãm hại bằng những hình thức khác nhau. Trong đó Bruno, Galilei là những trường hợp tương đối điển hình. Vốn là giáo sĩ nhưng đã tán thành và phát triển quan điểm thiên văn học của Copernic, Bruno bị giáo hội cho rằng là một kẻ tin theo tà thuyết nên phải chạy sang Thụy Sĩ, Anh, Pháp, Đức, nhưng ở đâu cũng bị phái bảo thủ hãm hại, bất đắc dĩ phải trở về Ý và bị cơ quan pháp luật bắt giam 8 năm và cuối cùng bị thiêu sống. Galilei thì bị bắt giải đến La Mã và bị đem ra xử tử trước một phiên tòa gồm 10 hồng y giáo chủ. Trong bản án buộc tội nhà khoa học nổi tiếng này có đoạn viết: tên Galilei bị tòa án nghi ngờ là tà giáo, tức là nghi ngờ rằng ngươi đã tin theo và theo cái tà thuyết đối lập với Kinh Thánh. Một tà thuyết cho rằng mặt trời là trung tâm của vòng quỹ đạo trái đất và mặt trời không chuyển động từ đông sang tây, và rằng trái đất chuyển động chứ không phải là trung tâm của thế giới. Do đó, ngươi phải chịu tất cả mọi sự cải đổi và hình phạt mà luật thánh và các bộ luật công và tư khác đã quy định và công bố. Kết quả là Galilei phải quỳ trước tòa án tuyên bố những quan điểm của mình là sai lầm và xin từ bỏ những luận điểm ấy. Tuy vậy, ông vẫn bị giáo hội giam cầm đến nỗi hai tay bị điếc, hai mắt bị lòa. Đến năm 1642 thì chết. Sau khi ông chết, giáo hội vẫn không cho làm lễ mai táng. Mãi đến thế kỷ 19, một số người kính phục ông mới chính thức tổ chức mai táng hài cốt của ông và dựng bia kỷ niệm. Đồng thời với việc trừng trị bản thân ông, tác phẩm khoa học của ông có nhan đề là Đàm thoại của Galileo Galilei cũng bị cấm lưu hành. Ngoài ra, một số người khác cũng bị bỏ tù, trục xuất, hoặc nhẹ nhất như Rabelais cũng bị rút phép thông công. Vì vậy, Engel viết: sát cánh với các vĩ nhân người Ý, thủy tổ của triết học cận đại, khoa học tự nhiên cũng đã phải cung cấp những người của nó cho cái lò thiêu và ngục tối của tòa án tôn giáo. Chú thích: Mark Engel, tuyển tập, tập 2, Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội 1962, trang 90. Hết chú thích. B nhỏ. Ý nghĩa: là một phong trào cách mạng về văn hóa và tư tưởng, phong trào văn hóa phục hưng có những ý nghĩa rất quan trọng. A nhỏ. Bằng tinh thần đấu tranh dũng cảm bất chấp lò thiêu và ngục tối của tòa án tôn giáo, các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa thời phục hưng đã đánh bại hệ tư tưởng lỗi thời của phong kiến và giáo hội Thiên Chúa. Do đó, đã giải phóng tư tưởng tình cảm con người khỏi mọi sự kìm hãm và trói buộc của giáo hội. Từ đó, chủ nghĩa nhân văn với các nội dung nhân quyền, nhân tính, cá tính ngày càng giữ vai trò chi phối không ngừng về văn học nghệ thuật, mà cả trong lĩnh vực của đời sống xã hội. B nhỏ, sau 1.000 năm chìm đắm, phong trào văn hóa phục hưng là một bước tiến diệu kỳ trong lịch sử văn minh ở Tây Âu. Các nhà văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, triết học đã đóng góp trí tuệ và tài năng tuyệt vời của mình vào phong trào văn hóa đó bằng những tác phẩm và công trình bất hủ. Do đó đã làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của nhân loại. Hơn nữa, những công trình văn hóa đó về nhiều mặt là chuẩn mực, là sự mở đầu cho đời sau noi theo. Chẳng hạn như việc khai thác đề tài trong cuộc sống hiện thực, chú ý đến vẻ đẹp của con người, nhất là của phụ nữ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, hoặc như việc phát minh ra cách vẽ tranh sơn dầu, luật viễn cận, luật sáng tối trên lĩnh vực hội họa, hoặc như những quan điểm mới về thiên văn học, những phát minh về y học, vân vân. Như vậy, phong trào văn hóa phục hưng đã đặt cơ sở và mở đường cho sự phát triển của văn hóa Tây Âu trong những thế kỷ tới. 5. La Mã, sự tiến bộ về kỹ thuật. Qua một quá trình lâu dài và tích lũy kinh nghiệm, đến các thế kỷ 14, 15, 16, ở Tây Âu đã đạt được một số tiến bộ về kỹ thuật, nhất là về các mặt năng lượng, dệt, khai mỏ, luyện kim, chế tạo vũ khí, hàng hải, vân vân. Một nhỏ, cải tiến nguồn nước. Thời trung đại, khi mà lao động thủ công vẫn là cơ sở của việc sản xuất, sức nước là một nguồn năng lượng rất quan trọng. Bởi vậy, sự cải tiến nguồn nước đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhiều ngành sản xuất. Kế thừa thời cổ đại, đến cuối thế kỷ 14, nguồn nước đã được hoàn thiện. Trước kia, người ta đặt nguồn nước trên mặt sông, nước sông chảy tác động vào những máng của nguồn làm cho nguồn quay. Nhưng loại nguồn nước này chỉ tạo ra được một năng lượng nhỏ, đồng thời bắt buộc các cơ sở sản xuất phải đặt gần bờ sông. Còn nguồn cải tiến có thể đặt ở bất cứ nơi nào thuận tiện cho việc lập các cơ sở sản xuất. Chỉ cần một kênh nhỏ dẫn nước từ trên cao đổ vào máng, đặt ở phần trên của nguồn là có thể làm cho nguồn quay với tốc độ nhanh. Như vậy, loại nguồn nước cải tiến này đã khắc phục được hai nhược điểm nói trên. Lúc bấy giờ, năng lượng nước được sử dụng vào nhiều ngành sản xuất như xay hạt ngũ cốc, xẻ gỗ, ép da, nghiền quặng, khởi động các bể để quạt lò, luyện kim, chuyển động búa tạ để dập sắt, vân vân. Việc sử dụng rộng rãi năng lượng nước cho phép thay thế dần sức người và sức súc vật trong một cơ sở sản xuất. Hai nhỏ, cải tiến kỹ thuật trong ngành dệt. Những tiến bộ mới trong ngành dệt biểu hiện ở các khâu kéo sợi, dệt, nhuộm, ép, vân vân. Từ thế kỷ 13, chiếc xa kéo sợi bằng tay đã được phát minh để thay thế cho hòn chì, xe chỉ thô sơ. Đến cuối thế kỷ 15, người ta lại phát minh ra sao quay sợi tự động có bàn đạp. Trong khâu dệt, chiếc khung cưỡi dựng đứng đã được thay thế bằng cái khung cưỡi nằm ngang. Khi đập đá thì dùng những chày lớn chuyển động bằng sức nước. Trong khâu nhuộm, ngoài chàm là loại chất liệu sẵn có ở địa phương, người ta còn sử dụng nhiều nguyên liệu đưa từ phương Đông đến như cánh kiến, quế, rong, do đó màu sắc hàng dệt phong phú và đẹp. Sự tiến bộ về kỹ thuật trong nghề dệt không những làm cho năng suất lao động tăng lên nhanh chóng, mà còn tạo ra được nhiều loại sản phẩm với chất lượng cao hơn trước. Ngoài len dạ, nghề dệt lụa và vải bông cũng bắt đầu phát triển ở Tây Âu. Ba nhỏ, những tiến bộ trong nghề khai mỏ và luyện kim. Cho đến thế kỷ 13, về kỹ thuật khai mỏ, người châu Âu vẫn sử dụng phương pháp được truyền lại từ thời La Mã. Do chưa biết cách hút nước nên người ta chỉ có thể khai thác những hầm mỏ rất nông. Đến khi nước quá nhiều là không thể khai thác được nữa, phải tìm nơi khác. Đến cuối thế kỷ 13, ở Séc, Tiệp bắt đầu dùng bơm hút nước chuyển động bằng sức ngựa hoặc nguồn nước để hút nước ở dưới các hầm sâu. Nhờ vậy, người ta có thể khai thác những hầm tương đối sâu. Phương pháp này đến thế kỷ 14, 15 đã truyền sang Đức, rồi phổ biến ở các nước khác. Giờ đây, người ta có thể đào những giếng thẳng đứng hoặc nằm nghiêng, tạo thành những lối vào những hầm lò nằm sâu dưới đất. Kỹ thuật thông gió cũng được áp dụng, càng làm cho việc khai thác ở các hầm lò nêm hoàn thiện. Công việc rửa quặng, nghiền quặng cũng được cơ giới hóa. Tiến bộ về mặt luyện kim càng quan trọng. Ở châu Âu, trong nhiều thế kỷ chỉ biết rèn sắt, về sau đã biết nấu quặng trong những lò thấp và hở. Do đó đã tạo ra được một loại sản phẩm mà muốn loại bỏ tạp chất thì phải dùng búa để đập. Đến thế kỷ 14, ở Áo bắt đầu xuất hiện những lò cao đến 3 mét, đường kính 1 mét 5, xây bằng gạch hoặc đá. Tuy lò đã được cải tiến, nhưng lúc đầu cũng chỉ mới luyện được gang rất giòn, chưa có thể dùng để rèn dụng cụ được. Về sau, nhờ sử dụng những quạt gió chạy bằng sức nước làm cho nhiệt độ trong lò tăng lên, người ta đã luyện được một loại gang tốt hơn. Loại gang này đem nấu lại một lần nữa thì được sắt có chất lượng tốt. Kỹ thuật rèn sắt cũng được nâng cao nhờ có những búa tạ chuyển động bằng sức nước. Trên cơ sở đó, một số máy móc như máy khoan, máy mài, vân vân cũng đã ra đời vào thế kỷ 15. Bốn nhỏ, những tiến bộ về kỹ thuật quân sự. Từ thế kỷ 13-14, thuốc súng do người Trung Quốc phát minh qua người Ả Rập đã truyền sang Tây Âu. Đến nửa sau thế kỷ 14, ở Pháp và Ý đã chế được đại bác. Đại bác lúc đầu chế bằng sắt, đạn làm bằng đá. Đến cuối thế kỷ 14, đại bác được đúc bằng đồng, đạn được thay bằng đạn ria bằng sắt. Năm 1543, nước Anh bắt đầu dùng sắt được bào gọt để chế tạo đại bác. Súng bộ binh lúc đầu muốn bắn thì phải có dây dẫn lửa. Đến thế kỷ 16 mới được cải tiến bằng súng có quy lát. Việc phát minh ra các loại súng ống kiểu mới có ý nghĩa rất quan trọng, vì các loại vũ khí này đã làm thay đổi phương thức của chiến tranh. Giờ đây, thành lũy trước kia được cho là rất chắc chắn của các lãnh chúa phong kiến có thể bị đại bác bắn sập. Áo giáp mũ trụ của kỵ sĩ cũng có thể bị đạn của súng Tây xuyên thủng.